Cảm ơn quý ông bà anh chị em con cha Hoàng Trương Tất Thắng dòng chú Cứu Thế lại được một lần nữa đến với quý ông bà anh chị em qua ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Chủ nhật ngày hôm nay có bài đọc rất là hay. Bài đọc ngày hôm nay mình cũng xin quý ông bà anh chị em chúng ta đóng cửa lại nhá, đừng có làm cái gì. Không biết là nói chuyện trên phone như vậy chẳng ai biết mình đang làm gì cả. Chúng ta tắt đèn, tắt bếp, tất cả mọi sự đi. Ở với Chúa một vài phút để ước gì qua những giây phút này mình với Chúa được kết hợp với nhau. Và đó là một trong những cái những lời nhắn nhủ mà chính Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ các con tông đồ của Ngài ngày hôm nay nha. Để thì chúng ta cầm lòng cầm trí, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Chúa cùng anh chị em
Và ở
và
cùng
cùng
cha.
cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các tông đồ hồi lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với mọi người về mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: các con hãy vu lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ, hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Phúc âm của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Như cái bài đọc này chúng ta vừa nghe có một cái đoạn rất là hay mà chắc mình đã chia sẻ lần trước rồi. Đó là cái đoạn Chúa nói rằng các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Nếu mà ai trong đường dây này lâu thì chắc có thể vẫn còn nhớ cái bài chia sẻ đó. Mỗi người chúng ta đều luôn luôn được mời gọi nghỉ ngơi. Nếu mà không nghỉ ngơi thì tất cả những gì chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta đang nói, chúng ta đang làm, hay cả những gì mình gọi là làm phúc đức cho người khác, chưa chắc đã đem lại phúc đức cho người khác. Vì chính chúng ta quá mệt mỏi và chúng ta đôi khi chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi. Thành ra nếu mà ai mà đang nghe đài đây mà cảm thấy mình quá mệt mỏi, chúng ta hãy tin tưởng rằng Chúa sẽ giúp chúng ta. Nhà chúng ta chưa có nghỉ ngơi, đôi khi mình phải cho Chúa một chút xíu gì đó để làm nữa. Mình làm hết mọi sự rồi, Chúa chẳng còn gì để làm. Thành ra chúng ta cố gắng nhớ điểm đó, chúng ta làm được bao nhiêu thì làm, còn để lại cho Chúa làm. Đó là một cái lời nhắn nhủ nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà ngày hôm nay anh tính chia sẻ với quý bạn chị em cái đoạn sau. Đó là cái đoạn mà lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương, thì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Sáng nay con có đi lễ thì có cha xứ ở và vùng Marrero West Bank ở bên New Orleans đây. Cha xứ cũng chia sẻ cái bài này rồi. Thì ngài cũng có nói hai điểm cũng rất là hay. Điểm thứ nhất là Chúa Giêsu là người chủ chăn. Ngài rất là yêu thương con chiên của mình. Ngài động lòng thương. Ngài dạy dỗ họ. Rồi sau đó ngài nói đến các chủ chăn của mình trong giáo hội ngày hôm nay, là từ giáo hoàng cho đến giám mục, cho đến các cha xứ cũng là các chủ chăn. Rồi ngài nói thêm một nhóm nữa là những người cha, người mẹ cũng được mời gọi là những chủ chăn trong gia đình của mình. Thành ra nếu mà ai có một hai ba đứa con, có những một hai ba đứa cháu, mình cũng được kêu gọi như Thiên Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu trong bài đọc, là chúng ta hãy trở nên một chủ chăn hiền lành, khiêm nhường, động lòng thương, vì chúng ta cũng có một cái trách nhiệm nào đó ở trong đó. Nhưng mà ngày hôm nay con muốn đi xa một chút xíu nữa, tại vì mình cứ nói lòng vòng đó thì con biết là chúng ta đã làm được gì với những cái nhiệm vụ, với những cái quà tặng mà Thiên Chúa đang trao cho mình, chứ không phải là sẽ trao cho mình. Con thí dụ đây là một linh mục, có đôi khi nhiều giáo dân bây giờ này nè, con đang ở nhà với gia đình ở vùng West Bank này, mà đi đâu thì giáo dân cũng complain, rồi cũng nói, không phải là nói hành nói xấu gì cả, mà nói thật luôn về cha của mình. Có những linh mục không có thương giáo dân đủ thì phải, giáo dân có đau chỗ này thiếu chỗ kia, mà hình như các linh mục cũng không có cảm nghiệm được cái sự đau, cái sự thiếu sót, thiếu thốn của đoàn chiên của mình, của giáo dân của mình, rất là đau khổ. Mà đôi khi mình nghe là một linh mục nghe những cái lời than, những cái lời chia sẻ của giáo dân, mà không phải một chỗ đâu, bây giờ đi đâu cũng bị, từ New York xuống tới California, rồi sang tới Texas, rồi bây giờ New Orleans. Rất là nhiều linh mục, già cũng có mà trẻ cũng có, đôi khi cảm thấy chính giáo dân cảm thấy là chủ tranh của mình không hiểu được cái niềm đau, niềm ưu tư của giáo dân. Và đây là một trong những cái đau buồn. Mình nghĩ nếu mà Chúa biết đến mọi sự đấy, nhưng mà nếu mà để mà Chúa nhìn vào cái thảm cảnh của giáo hội ngày hôm nay thì chắc là Ngài còn động lòng thương hơn nữa. Ngày hôm qua mình có đến thăm một cái nhóm bạn bè của mình ở bên New Orleans này, thì có một một bạn trẻ cùng lứa tuổi với mình, có hai đứa con rồi, thì mình làm về ơn gọi. Anh mới bảo là Thắng có biết là tại sao mà giáo hội chúng ta không có ơn gọi không? Là tại vì giáo hội chúng ta thiếu những linh mục thánh thiện. Thiếu những linh mục thánh thiện. Thì con nghĩ là một giám đốc ơn gọi, cái câu nói đó cũng rất là chí lý và cũng rất là đúng. Thật sự là như vậy. Nếu mà gia đình ngày hôm nay đã mệt mỏi, đã bệ vỡ, đã thiếu cái nền tảng về đức tin, mà các bạn trẻ ngày hôm nay đến nhà thờ mà không cảm thấy nó ăn nhậu gì cả, không thấy thánh thiện gì cả, không thấy có một cái sự nương tựa gì cả, không có sự nâng đỡ gì cả, thì làm sao mà giáo hội có ơn gọi? Đấy, thành ra chúng ta nếu mà có biết cha nào mà cảm thấy vẫn chưa được hài lòng hoặc là như thế nào đó, cầu nguyện cho các linh mục ngày hôm nay. Để rồi các ngài, chính các ngài cũng noi gương, cái gương của Chúa Giêsu, để rồi đi ra khỏi thuyền. Là cái chữ ra khỏi thuyền này hay lắm mà. Có đôi khi ai cũng thích ở trong thuyền, tại vì đi ra khỏi thuyền thì mình sẽ đi về đâu? Đức Giáo Hoàng Francisco của mình rất là thích cái hình ảnh ra khỏi thuyền, có nghĩa là linh mục, các anh em hãy ra ngoài khỏi cái nhà xứ của mình à, khỏi cái nhà thờ của mình à, đi vào trong thế giới ngày hôm nay, để rồi gặp gỡ những người đang bệnh tật, đang thiếu thốn, đang đau khổ. Con đây mới đi thăm cho cơm nước với một cái nhóm ở bên New Orleans này, ở dưới đầu thao, những anh em homeless, những anh em không nhà không cửa. Mình mới thấy là biết bao nhiêu anh chị em của mình ngủ ở dưới gầm cầu, và khi mình đến mình đưa cho họ một cái bình nước, một cái hộp cơm chiên, họ rất là mừng vui. Không biết là chiều nay người ta ăn cái gì, nhưng mà cái sự hiện diện của mình chỉ có thấm thoát có 5, 10, 15, 20 phút thôi, mà người ta cảm thấy tình người. Con xin quý bạn chị em cầu nguyện thêm, để ước gì các nhà lãnh đạo, và nhất là các linh mục, giám mục, hay là giáo hoàng, hay là các nhà truyền giáo, dám ra khỏi thuyền, cái thuyền an ninh, an bình của mình, để đi gặp gỡ những chiên làng, những người bị bỏ rơi. Và cái nhóm thứ hai là chính chúng ta, là chúng ta đây có đôi khi là có gia đình, mình thương gia đình của mình có trách nhiệm với gia đình của mình, có đó là điều đáng làm và đáng khích lệ. Nhưng mà at the same time, mỗi người chúng ta được kêu gọi ra khỏi cái thuyền của mình rồi, ra khỏi cái căn nhà của mình. Con bảo đảm nhiều người, nhất là Việt Nam của mình, có đôi khi mình không dám ra khỏi thuyền của mình đâu. Ví dụ con nói một điều đây thôi. Con đây này là linh mục đây này. À, làm linh mục 9 năm rồi đó. Nhưng mà nếu mà nói về lịch sử của giáo hội, lịch sử của nước và của mình, nước Mỹ, rồi ngay cả bây giờ con mới về đây chuẩn bị đi vào cái mục vụ cho người nghèo, nhất là về vấn đề công lý và hòa bình, thì mình mới mới thấy được ngay cái thành tiểu bang Louisiana là một trong những tiểu bang mà cái số người tù cao nhất nước Mỹ. Một cái nhà tù lớn nhất của nước Mỹ nó nằm ngay trong Louisiana, nó gọi là Angola. Đấy, đôi khi chính mình cũng không không hiểu được những anh em của mình ở chung quanh mình. Còn có một ông thầy dạy thần học, ông có nói một câu, nói bằng tiếng Anh trước đi rồi có gì con dịch sang tiếng Việt. You don't have true peace until your neighbors live in peace. Nghĩa là anh chị em không có một cái bình an thật sự nếu như mà những người anh em chung quanh của mình, làng xóm của mình còn sống trong bạo động, sống trong thù nghịch, sống trong đói khát. Và đã thành ra ngày hôm nay mỗi người chúng ta hãy nhìn lại vào con người của mình, nhìn vào cái gia đình của mình, hỏi lại coi mình đã được, đã làm hết những cái trách nhiệm, những cái nhiệm vụ và cái căn tính của mình chưa, như Chúa Giêsu muốn mời gọi mỗi người chúng ta. Ngài đã ra khỏi thuyền rồi, Ngài đã thấy dân chúng thật đông và Ngài động lòng thương rồi. Và Ngài không chỉ có dừng ở điểm đó, mà Ngài còn dạy dỗ, và Ngài còn nâng đỡ họ, cho đến nỗi mà chết trên thập giá, mà Ngài còn dám nói rằng, lạy cha, xin cha cho chúng, tha cho chúng vì chúng, vì họ không biết việc họ làm. Mỗi người chúng ta hãy nhường nhịn một chút xíu cho nhau, cầu nguyện cho nhau, rồi hãy tha thứ cho nhau nếu được. Vì cái kết quả của tình của một cái việc tha thứ của mình là cho chính mình à. Khi mà mình tha thứ, khi mà mình bình an, hiền lành, dễ thương, thì chính mình khỏe mạnh, đẹp và được mọi sự. Thành ra con xin chia sẻ một vài điều nhỏ nhỏ như vậy để mời gọi mỗi người chúng ta nha. Mỗi người chúng ta, nếu mình gọi là mình là người con của Chúa, mình có thể làm được. Nếu mà Chúa làm được, mình cũng có thể làm được. Có đôi khi mình khiêm nhường quá đến mức độ mình bảo làm sao mà con làm được. Con nghĩ nếu như mà Chúa nói nó, ta là một tử tốt lành, ta là một người nhân lành, thì các con, Chúa nói rồi, be like your father who is merciful. Be merciful as your father is merciful. Có nghĩa là mỗi người chúng ta được mời gọi để trở nên trọn lành, để trở nên đại lượng, để trở nên tốt hơn. Mà Chúa đã mời gọi rồi là Chúa biết mình làm được. Nghe chúng ta đừng có khiêm nhường quá đến mức độ mà chúng ta nghĩ là chúng ta không làm được. Hãy ra khỏi thuyền lo sợ của mình. Hãy ra khỏi khỏi thuyền gọi là lười biếng của mình. Hãy ra khỏi thuyền mà gọi là mình quá đầy đủ, an cư lập nghiệp rồi. Chúng ta hãy đi ra ngoài cái con thuyền đó để đi, rồi mình sẽ gặp những anh em đang chết đuối, đang đau khổ, đang kêu là sự sự thương mến của chúng ta nhá. Thì bây giờ trước khi kết thúc cái bài chia sẻ này, lại một lần nữa con cảm thấy có một cái bài này con sáng tác nó gọi là Chú Đã Gọi Con, để mà tặng cho quý bạn chị em. Chú đã gọi con, mà cái này không phải chỉ cho những người đi tu làm linh mục mà thôi, mà Chú đã gọi con cả những người làm cha làm mẹ, và cả những người độc thân nữa, cả những người mà hiến dâng cuộc đời của mình, giống như trong cái nhóm mà lòng chung xót của chúng ta đây, rất là tốt lành, cầu nguyện rất là tốt rồi nha. Xin Chúa nâng đỡ cho quý bạn chị em cố gắng học ở nơi Chúa sự ưu tư, hiền lành, bình an, dễ thương, tha thứ. Con nghĩ là bảo đảm xin gì cũng được, mà đừng có xin cho mình không. hãy xin cho thế giới ngày hôm nay và dám ra đi, ra khỏi thuyền của mình nha. Lạy Chúa, Chúa đã gọi con từ khi con trong lòng mẹ. Không, không, Chúa đã gọi con, Chúa đã chọn con từ Chúa đời đời. Chúa đã gọi con nên linh mục nhân chứng của tình yêu, để yêu thương, để tế lễ, để chuyên gia cùng vụ và thân hoa dân. Lạy Chúa, Chúa đã gọi con từ khi con trong lòng mẹ. Không, không, Chúa đã gọi con, Chúa đã chọn con từ Chúa đời đời. Chúa đã gọi con nên cha mẹ gương mẫu vì đoàn con, để hy sinh, để yêu quý, để dạy dỗ gia đình và vun đúng ơn thiêng. Lạy Chúa, Chúa đã gọi con từ khi con trong lòng mẹ. Không, không, Chúa đã gọi con, Chúa đã chọn con từ Chúa đời đời. Chúa đã gọi con nên tông đồ thánh hiến giữa trần gian, để ra đi làm chúng ta làm mũi đất cho đời, làm thân sáng cho muôn dân. Lạy Chúa, Chúa đã gọi con từ khi con trong lòng mẹ. Không, không, Chúa đã gọi con, Chúa đã chọn con từ Chúa đời đời. Không, không, Chúa đã gọi con, Chúa đã chọn con từ Chúa đời.